Đế Bá, chương 4469, Thông Thần Thủy Tổ, góc truyện audio.com, oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến long trời lở đất và tiếng nổ liên tục sinh ra. Lúc này này, quân đoàn âm binh chém giết với đại quân cự thú, xé rách mặt đất, đánh thủng bầu trời, song phương kịch chiến vô cùng tàn khốc. Mặc dù nói đại quân cự thú không phải hồng hoang cự thú thật sự, bọn chúng đều do nham thạch bảo quáng luyện hóa mà thành, nhưng bọn chúng có thể gào thét thú khí bàng bạc tràn ngập dã tính, bọn chúng không khác gì hồng hoang cự thú thật sự. So sánh với đại quân cự thú gầm thét giận dữ, quân đoàn âm binh lại im lặng, mỗi một âm binh đều giống như u linh, trường mâu trong tay không khác gì độc xà nấp trong bóng tối, vừa ra tay đều là công kích chí mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn âm binh chém giết khó phân thắng bại với đại quân cự thú, song phương đều có ưu thế của mình. Mặc dù số lượng đại quân cự thú kém xa quân đoàn âm binh, nhưng mỗi một đầu cự thú đều cao lớn hơn âm binh vô số lần, cự thú vỗ một cái cũng có thể tiêu diệt mấy ngàn âm binh. Quân đoàn âm binh ngoại trừ nhân số nhiều hơn quân đoàn cự thú ra, bọn chúng phối hợp ăn ý không gì sánh được, qua lại im lặng xuyên qua dưới thân cự thú, bất cứ lúc nào cũng nắm lấy cơ hội tiêu diệt cự thú. Đùng, một tiếng nổ vang lên, một con cự thú đạp mạnh, nó đạp mấy trăm âm binh thành thịt vụn. Nhưng cự thú vừa rời chân đi, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn bộc phát tà hỏa bao phủ toàn thân âm binh, ngay sau đó chúng tiếp nối các bộ vị thân thể với nhau, lúc này, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn được tà hỏa luyện chế lần nữa, chúng khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, bọn chúng bò lên thân thể cự thú thật nhanh. Âm thanh nứt vỡ vang lên, mười mấy đầu cự thú bị đánh nát, vô số mảnh vỡ nham thạch bay tán loạn khắp mặt đất. Nhưng nham thạch rơi xuống đất, phù văn trên người chúng sáng lên, sau đó tất cả mảnh vỡ cùng bay lên, chúng lại chắp vá với nhau, đầu cự thú lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau khi con cự thú khôi phục, xoay tay tát một cái cũng đánh mười mấy âm binh bay đi ra xa. Tiếng nổ sinh ra khắp nơi, thời điểm này, có cự thú bị âm binh đánh nát bấy, cũng có âm binh bị cự thú xé thành hai nửa. Bất kể cự thú bị đánh nát hay âm binh biến thành thịt vụn, bọn chúng đều khôi phục trong thời gian ngắn, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảnh tượng quá mức quỷ dị, quá đáng sợ, cho dù là cự thú hay âm binh, đều là tồn tại giết không chết, cho dù đối phương tan xương nát thịt, đối phương vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng làm người ta sợ hãi. Dạng cự thú và âm binh như vậy, bọn chúng giống như vật bất tử, sẽ không tử vong, sẽ không ngã xuống, cho dù tan thành mảnh vỡ, sau đó sẽ hoàn hảo như ban đầu, cũng gia nhập chiến đấu. Việc này quá kinh người, người ta có cảm giác như đang ở Tu La địa ngục, hai loại tử vật khác nhau đang tử chiến với nhau. Chỉ có đánh tan tà hỏa, hủy diệt đạo văn, khi đó mới có thể tiêu diệt cự thú và âm binh. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn cảnh này, hắn cảm thấy sợ hãi, dạng chém giết như vậy không thể nhìn thấy trong phàm thế. Làm như vậy quá không từ thủ đoạn, thường thường bị nhiều người ta cho rằng là tà thuật. Đương nhiên, chúng không phải bất tử chân chính, chỉ có điều, những cự thú, âm binh không phải bản thân chúng, mà là lực lượng vô cùng cường đại ẩn sau lưng. Thời điểm cự thú và âm binh chém giết lẫn nhau, viễn chinh thuyền trên bầu trời lại di động không gian. Góc truyện audio.com, lay động, viễn chinh thuyền tiếp tục tiến lên, không hề để ý tới chiến trường trước mặt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dẫn đầu đám người đi theo viễn chinh thuyền, đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau, vội vàng đi theo. Viễn chinh thuyền bay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua bình nguyên trước mặt, xuất hiện ở cuối bình nguyên, một ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người. Ngọn núi sừng sững cuối chân trời, giống như một tòa vô thượng thần phong nằm vắt ngang toàn bộ thế gian, phía trên ngọn núi đều là tuyết trắng, khí lạnh ập vào mặt. Trên đỉnh núi có mây mù che lấp giống như thần nữ che đậy dung mạo của mình, làm người ta mơ màng mê mẩn. Viễn Trinh Thuyền dừng lại trước ngọn núi, dường như đang chờ cái gì đó. Đại chiến sắp bắt đầu, nhìn ngọn núi trước mặt Lý Thất Dạ nói. Hô, lúc này có một cơn cuồng phong thổi qua ngọn núi, mây mù trên ngọn núi bị nhấc lên một góc rất giống khăn che mặt thần nữ bị gió thổi bay bay. Thời điểm mây mù bị nhấc lên một góc, trong mây mù xuất hiện một bóng người, một người đi ra khỏi ngọn núi. Đó là hán tử vóc người cao lớn, thân thể hán tử vô cùng khôi ngô cũng cao gấp đôi người thường, bờ vai hắn rất rộng lượng, thời điểm nhìn từ xa cũng làm người ta có cảm giác bờ vai của hắn có thể nâng đỡ bầu trời. Đôi tay hắn vừa thô vừa to, cho dù cánh tay hắn rủ xuống, vào thời điểm cánh tay hắn nhấc lên cũng có thể hái sao trên trời. Hán tử khôi ngôi bước tới, hắn đứng đó giống như chặn đường mọi người, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua hắn. Hán tử khôi ngôi bộc phát khí thế vô địch, nhưng thân thể hắn đã nói rõ tất cả, hắn đứng đó có thể ngăn chặn thế gian, ngăn cản thiên quân vạn mã, hắn là vô địch. Thông Thần Thủy Tổ, thời điểm nhìn thấy hán tử, Hoàng Tôn Chân Đế chấn động. Mọi người nhìn sang Thánh Xương Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế cũng gật đầu, nói ra. Đúng vậy, chính là Thông Thần Thủy Tổ. Thông Thần Thủy Tổ, một thủy tổ tài ba trong tiên thống giới, truyền thuyết hắn có thể trường khống mặt đất, trong tay của hắn, cho dù là một viên đá hay một khối đất đều có thể hóa thành thần linh cường đại, trong thời đại của hắn, hắn đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, không ai địch nổi. Hôm nay, Thông Thần Thủy Tổ xuất hiện ở nơi này, việc này làm nhiều người giật mình, hơn nữa đây không phải đạo thân, mà là chân thân. Hắn đã chết. Nhìn kỹ Thông Thần Thủy Tổ trước mắt, Thái Huyền Phong giật mình nói ra. Thời điểm quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện Thông Thần Thủy Tổ không giống người bình thường, thân thể Thông Thần Thủy Tổ không phải thân thể huyết nhục, thân thể hắn là nham thạch tạo thành, mặc dù thân thể hắn chỉ có màu xám nhạt nhưng lại cứng rắn không gì phá nổi, là tài liệu cứng rắn nhất thế gian. Cho dù thân thể hắn là nham thạch cứng rắn, nhưng lúc này lại đầy vết rạn, thân thể hắn giống như đồ sứ rạn nứt, chỉ thử chạm vào cũng làm nó vỡ ra. Đồn đãi từng nói, năm đó toàn thân Thông Thần Thủy Tổ, thân thể của hắn là vật chất cứng nhất thế gian, hắn đã từng đứng bất động mặc cho 9 cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ vây công, dùng tới mấy kiện binh khí Thủy Tổ cũng không thể tổn thương Thông Thần Thủy Tổ. Nhìn vô số khe hở trên người Thông Thần Thủy Tổ, Hoàng Tôn Chân Đế giật mình. Như vậy càng làm người ta chấn động, thử nghĩ một chút, thân thể Thông Thần Thủy Tổ có thể chịu. Góc truyện audio.com, đựng binh khí Thủy Tổ công phạt, hiện tại thân thể hắn rạn nứt như đồ sứ, hiển nhiên đã bị người ta đánh chết. Một Thủy Tổ lại chết ở đây, hiện tại hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đó là bởi vì chấp niệm của hắn không tiêu tan, cho nên cho dù hắn chết cũng phải ngăn bất cứ người nào tiến vào ngọn núi này. Rốt cuộc là bảo vật gì lại làm Thủy Tổ dốc sức liều mạng thủ hộ, cho dù chết cũng phải thủ hộ. Thái Huyền Phong ngẩng đầu lên, hắn nhìn ngọn núi đầy mây mù trước mặt. Một vị Thủy Tổ, liều chết cũng phải thủ hộ nơi này, cho dù đã chết trăm ngàn vạn năm vẫn không muốn vứt bỏ, chấp niệm của hắn không tiêu tan, thi thể hắn vẫn thủ hộ tại nơi này. Thông Thần Thủy Tổ nguyện ý trả giá tánh mạng của mình, thủ hộ hy vọng cho tiên thống giới chúng ta. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền sinh lòng tôn kính, cũng cúi đầu trước Thông Thần Thủy Tổ. Đám người Hoàng Tôn Chân Đế cũng đầy kinh ý, đều ngã mũ bái tạ Thông Thần Thủy Tổ. Vào lúc này, trên viễn trinh thuyền xuất hiện một con chiến mã, trên chiến mã là một vị bá chủ này giục ngựa lao đi, hoành đao vô địch. Vào lúc chiến mã và bá chủ xuất hiện trên bầu trời, bá khí ngập trời. Thời điểm bá chủ xuất hiện, bọn họ biết đây là người điều khiển tà hỏa. Tiếng xe ngựa kêu vang, lúc chiến mã bá chủ xuất hiện, trên viễn trinh thuyền xuất hiện thần xa, phía trên thần xa là một hoàng đế, trên gối đặt một thanh thần kiếm, hoàng khí mênh mông, có xu thế ta là vô địch. Lúc này một chiếc thuyền vàng xuất hiện, nó như mũi tên nhọn lao vào không trung, một đồng nhân bước ra khỏi thuyền, thân thể cao lớn của hắn giống một ngọn núi. Chiến mã bá chủ, thần xa, hoàng đế, thuyền vàng, đồng nhân, bọn họ đều là người chết, trên người không có khí tức người sống, trong hốc mắt bọn họ lại có tà hỏa bốc cháy. Chiến mã bá chủ, thần xa, hoàng đế, thuyền vàng, đồng nhân chậm rãi đi qua, cũng bao vây Thông Thần Thủy Tổ, bọn họ dùng ba đánh một vây công Thông Thần Thủy Tổ. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau, nội tâm sợ hãi. Cho dù là chiến mã bá chủ, thần xa, hoàng đế hay thuyền vàng, đồng nhân, bọn họ đều là tồn tại uy danh hiển hách, cũng cường đại hơn chân đế trường tồn như bọn họ. Đã bao nhiêu năm qua đi, bọn họ đã chết, hơn nữa trở thành khôi lỗi của lực lượng hắc ám, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cách chương.